Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cung kính giới thiệu với đại chúng Hòa Thượng Giảng Sư Đạo Hiệu Thượng Giác Hạ Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, nơi hội chúng của chúng con giờ đây đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng chuyển bánh xe pháp để hoàng Phật tử được ân triêm pháp lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta cùng trao đổi với nhau về chủ đề cõi lòng bình yên. Thì tất cả chư huynh đệ cũng như các Phật tử đều biết, đã là người con Phật thì tất cả chúng ta đều có một cái sở nguyện. Khi mình mà được tu, hướng đến cái con đường tu, thì đương nhiên mình thích làm sao cho cái thân mình yên, rồi tâm mình yên. Và trong cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người mình, làm sao luôn luôn được bình yên và hạnh phúc. Có lẽ cái đó là cái ước mong mà có thể nói là đa số chúng ta đều hướng đến. Nhưng mà trong cái thực tế cuộc sống á, trong cái phước nghiệp của từng người á, thì nó lại dẫn dắt chúng ta đi theo cái nghiệp của nó. Giống như trong Kinh Pháp Cú mà Đức Phật Ngài đã dạy ngay cái câu đầu tiên á, là cái nghiệp của mình nó đi theo cuộc sống của mình, giống như cái cuộc sống của mình nó đi theo cái nghiệp của mình, giống như cái bánh xe mà đi theo cái dấu chân của con bò. Cái con bò trước đi đâu thì cái bánh xe nó lăn theo đó, không thể khác được. Cho nên chỉ có người tu á, người tu mà quyết tu, tức là mình là tăng ni hay Phật tử rồi đó, thì bây giờ mình mới nhờ cái giáo pháp của Đức Phật nó soi sáng, giúp cho mình để mà mình kịp nhìn lại, để mình biết mình đang như thế nào, phước mình nhiều hay nghiệp mình nhiều. Nhưng mà phước á, thì mình cũng biết cái chỗ nào mình hưởng và chỗ nào mình san sẻ cái phước đó, để cho cái phước nó tĩnh lặng. Chứ nếu mà mình bị cái phước nó mê hoặc mình á, rồi mình chạy theo cái phước, mình cũng mất cái sự bình yên. Có người phước nhiều quá cũng khổ. Cho nên trong tám cái khổ, các Phật tử biết Đức Phật Ngài dạy rõ ràng là làm vua cùng quan cũng khổ. Phước đức mà nhiều quá nó cũng là khổ, mà giàu sang cũng là khổ, nhưng mà nghèo nàn đó, tội dân thì cũng là khổ. Thì các vị thấy, cho nên ở trong phước mà biết định lượng cái việc cảm nhận và thụ hưởng cái phước như thế nào, rồi san sẻ cái phước đó cho bá tánh, cư gia, cho những con người, những chúng sanh bất hạnh như thế nào, để cái phước của mình luôn luôn nó an tịnh. Cho nên các vị thấy ngay cái thân của từng người cũng vậy đó. Cái thân có phước á, mà khéo an tịnh á, thì tự nhiên cái đời sống luôn luôn nó nhàn lạc. Mà cái thân nó xấu cũng vậy, vô duyên cũng vậy, nhưng mà nếu mình được quy tam bảo, mình được giữ gìn ngũ giới, hoặc bát quan trai, hoặc chư tăng chư ni đi tu, có sa di, có tỳ kheo giới rồi đó, mà khéo tu tập, khéo an tịnh á, thì nhất định nó sanh phước và nó nảy nở cái phước. Mà vị nào không khéo á, bị cái phước nó mê hoặc à, thì chính ngay trong cái thọ hưởng phước mà cũng bị khổ nữa. Đó, các vị lưu tâm cho cái đó, chư tăng ni huynh đệ với các Phật tử á, mà Phật tử tại gia cũng vậy đó. Cho nên chúng ta khéo soi sáng lại chính tự thân của mỗi vị mình, đi tu xuất gia cũng như Phật tử tại gia, đặng mình được phước á, mình không ỷ lại, mà mình đang có cái nghiệp khổ nhiều á, mình cũng không bi quan đó, mà mình biết cái nghiệp quả này phải vui trả, giống như Đức Phật thường dạy vậy đó, vui gánh những gánh nặng đang gánh, nhưng mà không mơ gánh những gánh nặng chưa gánh. Cho nên như vậy thì dần dần mình sẽ trả được cái nghiệp quả cũ, tức là mình bớt khổ để mình cũng đến được cái sự an vui. Mà cái đó không có cái gì cho bằng là giữ cái cõi lòng của mình bình yên trong mọi lúc, tức là trong cái phước lẫn cái nghiệp đó, lẫn cái tội khổ. Hôm nay thì nhà sư vẫn trích một số câu kinh của Đức Phật dạy để chúng ta cùng ôn lại, chư huynh đệ tăng ni với Phật tử cùng nghe rồi cùng ôn lại, để coi cái lời dạy của Đức Phật mà từ ngày xưa các bậc mà thánh tăng với các cư sĩ mà đại duyên á, hãy nghe Phật dạy xong cái tỏ ngộ à. Còn mình thì tùy cái nghiệp duyên của mình, với có một cái nhân duyên nữa là nếu mà đủ giờ á, thì nhà sư sẽ đọc tặng cho các vị một cái bài thơ mà cách đây chừng ít nhất cũng 40 mấy năm, lúc nhà sư tu tịnh hồi đó còn nhỏ, năm 1971, như vậy là bây giờ là 42 năm đó. Cái bài thơ đó cũng là một cái cách diễn đạt cái cõi lòng bình yên, để có dịp giống như là tặng cho các Phật tử, có khi mỗi tháng gặp nhau đây một lần, rồi có khi một đôi tháng nào nhà sư bận đi Phật sự xa thì phải nhờ các thượng tọa đại đức khác giảng thế. Nhưng mà cái bài này thì tự trong cái cõi lòng mà coi như sâu thẳm của chính bản thân nhà sư hồi mới có khoảng 20, như vậy là 42 năm, thế là 23 tuổi, năm nó 23 tuổi, mà lúc còn nhỏ rồi tu tập tại một cái đồi ở Thanh Tịnh Am mà ghi được cái lời thơ này. Thứ nhất, chúng ta nghe những lời của Đức Phật dạy còn ghi lại trong tạng kinh. Trong một bài kinh á, Đức Phật đã dạy, tức là trong ngài dạy mình hãy quay trở về nương tựa mình trong hiện tại, mà coi như mình là hải đảo của chính mình vậy đó. Hãy trở về nương tựa mình và nương tựa pháp, hãy là nơi nương tựa cho chính mình, không tìm kiếm một nơi nương tựa nào khác. Người là hòn đảo, là nơi nương tựa của chính mình. Và Hòa Thượng Minh Châu á, ngài dịch ra trong một cái câu kinh Pháp Cú 165 á, cũng tương tự cái ý đó. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Thành ra trong đời mà nếu mà mình chưa có cái duyên học đạo, mình chưa được nghe kinh, mình chưa được học kinh học luận á, luật á, thì mình bằng cái trí thế gian của mình á, thì mình hay đi tìm nơi này nơi kia để mình nương tựa. Đó. Cho nên khi mình lớn lên mà mình không có bà con, không có bạn bè, không có thân thuộc á, rồi chưa tu, chưa có thầy bạn á, thì các Phật tử thấy không, mình hay cảm giác như là mình bị cô đơn à, rồi mình thấy sau đời mình nó cô độc quá, Có khi mình nhìn cha nhìn mẹ thì cũng có cái phản cách. Có những đứa con có phước á, thấy cha mẹ là cái bóng mát của mình, ông bà là cái bóng mát của mình, cho nên đi đâu có chuyện gì khó khổ cũng về nương tựa bên ông bà cha mẹ. Rồi lớn lên cái thì nương tựa vợ, nương tựa chồng đó. Rồi ngoài ra thì trong làm ăn sinh hoạt cũng có bạn bè, nhưng mà có nhiều khi con người cũng vẫn thấy bị cô đơn đó. Có nhiều cha mẹ nghiêm khắc quá, hoặc là có nhiều cha mẹ hiểu đạo rồi tu cái thì giữ cái sự yên tĩnh á, mà có vị nghĩ rồi dìu dắt con, còn có vị nuôi con trưởng thành rồi cái buông con, coi như để nó tự quyết. Thành ra cái đứa con nó cảm thấy nó mặc dù có gia đình cha mẹ nhưng nó vẫn cô đơn. Rồi bây giờ nó đi tìm bạn để nó nương, rồi có người tìm được cái người bạn đời như ý, tức là nam nữ á, thì họ lại đến với nhau, họ lập gia đình, họ nghỉ nương nhau. Nhưng mà có lúc các vị thấy không, cuộc đời họ cũng rơi vô cái chỗ đồng sàn dĩ mỏng á, cùng nằm trên một cái giường, nhưng mà lại tâm ý mỗi người mỗi khác. Đó, từ bạn bè cho đến gia đình, thì lúc đó con người cảm thấy bất hạnh và cô đơn dữ dội lắm. Nhưng mà nếu chúng ta có duyên, chúng ta được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và đặc biệt là chúng ta được nghe kinh, rồi chúng ta nhận ra được mình là nơi nương tựa của chính mình, đó là cái điều chắc chắn nhất. Tại vì khi sinh ra thì cha mẹ mình nương cha mẹ mình sinh ra đời, nhưng mà cũng cái lúc đó cũng chỉ có một mình ra đời. Đó đã đi theo cái nghiệp của mình. Đó lâu lâu mới có những người sanh đôi, sanh ba, có trường hợp sanh tư, sanh năm nữa, nhưng mà cũng tuần tự. Đó, anh chị em tuần tự người trước, người sau. Cái thời khắc của người nào là cái thời khắc của người đó. Tức là cái phúc nghiệp của người nào thì cái phúc nghiệp của người đó. Chứ không có một lúc mà hai người được. Đó. Cho nên các Phật tử phải thấy cho thiệt rõ cái đó. Để làm chi? Đặng khi mà tu á, quyết định mà dừng lại mà tu phải là mình quyết định cho mình thôi. Và mình nương tựa nơi mình bắt đầu thấy thì nó hơi đơn độc thiệt. Nhưng mà mình nhận ra được rồi đó, mình nương tựa nó chính mình được rồi đó, mình là cái hòn đảo tâm linh của mình được rồi đó, thì khi đó cái đời sống nhất định nó chắc chắn. Và mình mạnh mình cũng chắc chắn, mình biết đi đâu, ở đâu, lúc nào làm cái gì, nói cái gì, nghĩ cái gì, lúc nào mình bao nhiêu tuổi, tuổi tạm mà, lúc nào mình có bệnh, mình biết bệnh, cái thân bệnh mà. Đó, cho nên cái cảm thọ của thân bệnh mình biết. Rồi tới cái thân nó già mình cũng biết, mà tới cái thân nó kết thúc, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, mình biết. Cho nên rất rất là cái biết cái chắc chắn á, nó đưa đến cái đời sống của mình không còn bị hoang mang, không còn bị sợ hãi và không còn bị cô đơn. Mà tất cả cái đó là Đức Phật dạy mình phải về nương tựa nơi chính mình. Đó, mà giữ cái cõi lòng của mình bình yên trước mọi cái thăng trầm của cái cuộc sống, mọi cái phước duyên của cái cuộc sống. Đó, cho nên chúng ta cũng phải khách quan. Mỗi người mình ai cũng có cái phước của mình hết á. Nhưng mà ai cũng có cái nghiệp của mình. Tức là có cái vui nhưng mà cũng có cái khổ. Đó, các Phật tử phải can đảm và nhận ra điều đó. Chứ đừng có bi quan không, đừng nói sao đời tôi sao khổ hoài. Khổ hoài sao được, ngày đêm giỏi lắm khổ nửa tiếng, tiếng à, là đủ mệt rồi. Còn an nhàn là nhiều lắm chứ. Và cộng lại mà một tuần, một tháng, một năm, một đời á, thì cái khổ không phải là cái nhiều đâu. Đó, các Phật tử nhớ, nhưng mà nó nặng nề. Có thể nói giống như ở xã hội mà mình đi vay tiền rồi đó. Phân lời thì không nhiều hơn tiền gốc được. Nhưng mà nó chi phối mình mạnh lắm. Trả lời không kịp là bị tịch thu tài sản nhà cửa nè. Đó, nhưng mà tại thân mình giả tạm, cho nên cái tiền mình dai á, giống như cái thân tạm mình vậy thôi. Nó là giả tạm, cho nên nó chi phối mình. Nhưng mà cái tiền lãi nó nặng lắm, cho nên cái khổ, cái buồn á, nó làm cho mình nặng nề cái cuộc sống, rồi mình có cảm giác như là đời mình khổ không, chứ không có ai khổ không đâu. Nếu chúng ta biết dừng lại và chúng ta an trú, thì chúng ta biết rằng mình được sinh ra đời, mình có một cái thân, mà đầu mình tay chân sáu căn lành lặn rồi mình có một cái phước duyên được quy Tam Bảo nữa thì các Phật tử biết phước mình nhiều mà nghiệp tội mình là ít chứ không phải nhiều hơn đâu. Rồi được đi tu như tăng ni cũng vậy, vị nào mà không khéo á, lâu lâu gặp cái buồn cái rồi cứ âu sầu thì tại mình, chứ làm được Phật tử đã là phước duyên nhiều đời rồi, mà được làm tăng ni thì phước duyên còn tăng hơn nữa. Mà không chịu vui hưởng cái đó để tinh tấn đi tới, tại mình không biết dừng lại chính mình, tức là tìm lại an trú cái hòn đảo của tự thân, tức là lòng mình. Trong một bài kinh khác, để chúng ta thấy Đức Phật có dạy các cái pháp môn để đưa đến cái sự an ổn cho tự thân. Trong một bài kinh Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông pháp môn đưa đến an ổn khỏi các cái khổ ách. Các vị để ý nghe, chữ khổ ách nó đặc biệt, trong bài kinh này hết sức đặc biệt. Pháp môn đúng pháp, hãy lắng nghe, thế nào là pháp môn đưa đến an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỳ kheo, dĩ nhiên là Đức Phật kêu hàng tỳ kheo dạy, nhưng mà mình là tứ chúng á, mình nương cái đó để mình học mình tu, trong đó có tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni và thiện nam và tín nữ. Có những sắc do mắt nhận biết khả lạc, sở dĩ cái lòng mình nó không bình yên là tại trong cuộc sống này nè, mình hay chấp cái quyển ảo của sắc, cho nên khi con mắt mình á mà tiếp nhận á cái cảnh giới bên ngoài cái thì nhận biết khả lạc. Mình nói bữa nay tôi gặp người này tôi vui quá, bữa nay tôi được đi đến cái xứ này tôi vui quá, bữa nay tôi được ăn cái bữa cơm này tôi vui quá, bữa nay tôi được dự cái lễ này tôi vui quá. Từ đời cho chí đạo đó, nhận biết khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái. Cho nên có những trường hợp mình gặp một người mình thấy xong mà càng nói chuyện càng thân rồi càng thích, hay là ăn một bữa ăn cũng vậy đó, ăn một món cũng thấy vui, ăn nhiều món cũng thấy vui, ăn trọn bữa ăn thấy vui hết đó. Rồi đi du lịch ở một cái xứ nào, hay đến viếng một cái ngôi chùa nào, hay đến viếng một cái cảnh thanh lịch nào, cái gì mình cũng vui hết. Khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái. Rồi liên hệ đến dục hấp dẫn đó, xong rồi còn chụp được những bức hình kỷ niệm về, nhìn ra vui quá, đẹp quá đó. Những sắc ấy đã được Như Lai đoạn tận. Mình còn phàm phu, mình đang tu đang học, mình không ngờ rằng là những cái điều mà mình khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái đó, hấp dẫn đó, lại là điều mà Đức Phật đã đoạn tận. Mà chuyện đó bây giờ mình đọc kinh rồi mình sống ở đời hậu sinh mình thấy rõ ràng thôi. Cách Đức Phật mấy ngàn năm, mình bây giờ có khi là con dân nghèo khổ, có khi là con của trưởng giả triệu phú, người giàu á đại gia, hay là trung gia hay tiểu gia, có khi là con quan, có trường hợp là con những vị quan chức lớn ở trong xã hội nữa. Rồi mình ngộ đạo, mình quy y, rồi mình học tu hoặc mình đi tu, các vị thấy không? Rồi bây giờ mình mới đối diện với cái sắc cái đời á, mình mới khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, rồi mình được nó hấp dẫn, rồi mình thỏa mãn cái ý dục của mình. Còn trong khi thật sự Đức Phật ngày xưa ngài được hết rồi đó, ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu, người hầu người hạ, còn vàng bạc lũa là trang sức trên người ngài đầy đủ hết rồi, nhưng mà ngài buông nó xuống. Mình mà lâu lâu mà có nhiều khi ngoài đời không đi chơi ta đâu chịu nổi, cho nên một đêm mà được đi chơi tìm một cái vui nào đó mà nó vừa ý rồi cái là thôi họ mãn nguyện. Trên tửu sắc tài khí nó dây con người, nó hấp dẫn con người đó. Và trong cái cõi đạo mà khi mình học tu á, mình cũng sẽ ít nhiều bị lôi cuốn bởi một số mặt mà mình tưởng như ưng ý mình lắm á. Thì đây Đức Phật ngài nói những cái sắc ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ. Các Phật tử thấy hai cái khác biệt. Mà chư huynh đệ tăng ni mà khéo tu cũng thấy hai cái khác biệt. Cái mình đang tu nhưng mà mình lại mong cầu được, cho nên mình có phước mình mừng lắm. Mình hay nói với bạn bè, tôi được cái này, tôi được cái kia, rồi tôi nhờ, tôi tụng kinh, rồi tôi niệm Phật, hoặc tôi làm phước, rồi tôi được phước này, phước kia, phước nọ. Các vị thấy không? Mà chư tăng ni cũng vậy. Nếu vị nào mà đã đi vào chiều sâu cái sự tu tập á, thì có phước đem chia chứ không thèm hưởng. Đó, chia cho bá tánh, chia cho huynh đệ, ai người thiếu. Còn mình thì mình biết, thôi phải tích lũy nữa. Đó, các vị biết kinh Đại Bảo Tích Đức Phật ngày dạy kỹ lắm. Đó, cho nên mình khéo tu á, mình sẽ nhận ra nó không phải như mà thông thường mình đã nhận. Cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Tức là tình tiền danh lợi Đức Phật ngày buông xuống, Sĩ Đạt Ta buông xuống, mà buông tận gốc rễ. Cho nên mình mà học đạo tu, mà mình chịu khó, mình nhìn lại cuộc đời Đức Phật, nhìn lại cái gương hạnh của Đức Phật, nhìn lại cái nhận thức và truyền đạt về giáo lý của Đức Phật, mình thấy có nhiều khi con đường đó mình hiểu nhưng mà mình không chịu đi vô, mình không hành trì cho đúng như mình đã hiểu. Đó, cho nên mình bị khổ là đương nhiên thôi. Đó, mình không chịu dừng lại, mình không sống với chính mình, mà mình cứ buông thả cho nó chạy theo. Nó chạy theo dòng đời, chạy theo cái bên ngoài mình, cho nên mình mới bị khổ. Xin lỗi huynh đệ tăng ni với các Phật tử để ý cho cái đó, để thấy. Chứ cái khổ mình biết tu rồi, là nếu mà mình đã được học Phật mà mình chịu dâng cái đời mình thật sự đi theo cái hướng đi mà Đức Phật đã dạy, nhất định từ khổ nhiều cho tới còn khổ ít, cho tới hết khổ, chứ không có cái chuyện tăng khổ. Đó, Phật tử tu tại gia cho đến xuất gia, chứ tăng ni, nhất định từ khổ nhiều dần dần cái bớt khổ, rồi hết khổ, rồi được an lạc ít, rồi được an lạc nhiều, chứ không có cái chuyện tu mà bị khổ. Đó, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai, để đoạn tận chúng. Như Lai tuyên bố cái ách. Đó, cái từ cái ách là hôm nay các Phật tử ráng nhớ. Tăng ni mà có duyên cũng vậy, tự mình phải soi sáng, ráng nhớ. Những cái mà mình tưởng được á, thì nó là cái ách của mình. Từ tình cho đến tiền, cho đến danh, cho đến lợi. Đó. Rồi bây giờ các vị nghiệm đi. Nếu một thanh niên, một thiếu nữ mà vừa lớn lên, mà mình được cái gì đó, được tình, được tiền, được danh, được lợi, thì đối với người đời, với thế gian là mình được chứ còn gì nữa. Được nhiều người thương là được rồi. Được nhiều tiền bạc tài sản của cải là được rồi. Rồi được danh vọng ở đời, người ta mong cầu một chút thôi mà người ta còn phải chen đua. Đó, có những trường hợp người ta còn phải hiểm hóc người ta, có khi người ta hại nhau nữa, để người ta được danh được lợi. Mà bây giờ mình đã được thì mình thấy mình được rồi chứ gì. Lợi cũng vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài đã nhận ra, ngài ở trong cái thế giới đó nhiều đời nhiều kiếp, ngài biết đây là cái ách mà ngài đã từng mang. Đó, cho bây giờ ngài buông xuống. Các Phật tử mà có tuổi á, may ra các vị nhận ra được cái đó. Chứ tuổi 20, 25, 30 mà nói ách buồn lắm. Nói ách tới buồn lắm. Nhưng mà nếu 50, 60 á, 70 á, các vị ngộ ra rồi thì các vị mới hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên tăng ni đi tu á, mà đọc cho kỹ rồi hiểu được cái lời dạy của Đức Phật nó là cái ách á, thì mới buông luôn được. Còn không khéo đã buông ra rồi, rồi lại thấy tiếc nuối mang lại. Đó, các vị nghiệm kỹ để các vị tự thấy, đã tự thấy. Nhiều người lắm, một hai trường hợp mà các Phật tử cũng để ý, hồi cái tuổi mà học sinh, rồi tuổi sinh viên, hay là tuổi công nhân, lao động, mà đôi mươi, 25 mình đi làm, ăn, mình đi học hành, mình tốt nghiệp, mình trưởng thành, rồi mình ra trường, đó, rồi mình quen một người bạn gái, một người bạn trai, rồi mình được một công việc mà sớm hơn những người khác á, lúc đó mình thấy mình diễm phúc lắm. Nhưng mà sống một thời gian cái người nào cũng dở lẽ ra. Đó. Chừng 10 năm, 20 năm sau gặp lại bạn cũ, cái một người kể một hoàn cảnh gia đình. Có người là vẫn, nhưng mà tìm được một người hạnh phúc á, tức là người nào mà khéo, vui chịu, vui gánh gánh nặng đang gánh á, thì cái người đó giữ được cái cuộc sống tương đối thăng bằng. Nhưng mà thông thường phải vài ba chục gia đình á, may ra có một gia đình thăng bằng. Còn phần lớn hay kể cái năm đó à, gặp bạn rồi ra trường rồi tôi có gia đình, rồi tôi có được đứa con, hai đứa con, rồi chuyện gia đình tôi nó đi từ cái này qua kia qua cái nọ. Đó. Từ có những gia đình từ nghèo khổ lên trung lưu, rồi lên khá giả, rồi giữ được cái chỗ khá giả, còn có người lui lại chỗ trung lưu, rồi có người được hết, rồi lại có một lúc mất hết. Đó. Rồi có người lại sanh ra những cái nghiệp dĩ từ vợ, từ chồng, từ con, từ cái. Có người không bị vợ chồng làm cho khổ thì con cái làm cho khổ. Có người không bị con cái làm cho khổ thì bị vợ chồng làm cho khổ. Có người không bị vợ chồng làm cho khổ thì tự mình làm cho mình khổ. Có người lớn lên rồi giàu có làm ăn rồi cái tự nhiên chạy theo tình tiền danh lợi, rồi vợ với chồng ở nhà lại thấy như là cái gánh nặng. Đi chạy đi tìm cái gánh nặng khác, buông cái gánh nặng này đi gánh cái gánh nặng khác. Đó. Cho nên buông cái ách này để rồi mang cái ách khác. Cho nên cái bài kinh này Đức Phật có hai chữ mà có lẽ các Phật tử ít có dịp nghe, là những cái mà đã dương mang á, Đức Phật ngày đó là cái ách. Do vậy Như Lai được gọi là vị đã được an ổn khỏi các khổ ách. Khổ ách của tình ngày buông xuống. Vua cha thương thiệt là thương, triều đình thương thiệt là thương. Chứ bây giờ các vị thấy không, có khi vua thương, cái người lãnh đạo cao nhất thương, mà cái người thứ ba, thứ tư, thứ năm không thương mình cũng mệt chứ. Ông giám đốc công ty thương mà phó giám đốc không thương, hay là kế toán không thương mình cũng mệt. Đó, người công nhân, cái người tổ trưởng thôi, hay là cái người nhân viên trong tổ thôi, mà không thương rồi sống ganh tị đố kỵ cũng mệt. Đó, ở trong gia đình mình, anh cả thương mà anh thứ không thương cũng mệt. Hàng xóm mình người bên phải thương mà người bên trái không thương cũng mệt. Đó. Trên cuộc đời các vị biết, buông được cái ách xuống, cái ách mà của tình, của tiền, của danh, của lợi. Không tiền đã khổ rồi, mà có tiền mà cứ chấp giữ bo bo thì cũng khổ, bà con đâu có vui được. Đó. Mà các vị coi cái người mà phung phí cũng khổ. Cho nên tới một lúc nào là cái nào cũng đưa đến. Cho nên cái chữ cái ách, mà buông cái ách đó là cái điều mà Đức Phật chỉ cho mình khéo thấy. Có những tiếng, có những hương, có những vị, có những xúc. Cho nên trong mọi cái tình tiền danh lợi đó, nó đều được thể hiện ngay trong đời sống. Nó có những cái trạng thái sắc, thinh, hương, vị, xúc mà đều đi qua như vậy hết. Đó. Mà mình mà nhiễm cái nào á thì nó thành cái ách của mình cái đó. Cái người mê sắc thì khổ vì cái ách sắc. Ngày đêm cái bị cái sắc nó làm cho mơ tưởng. Mà hương cũng vậy, mà vị cũng vậy, thức ăn. Đó, sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Cho nên cái người mà bị xì ke ma túy, các Phật tử thấy không? Họ bị cái cảm xúc. Cho nên ăn mặc ở bệnh họ không quan trọng, nhưng mà cái cảm xúc nó dằn vặt họ, nó hành hạ họ. Cho nên chừng đó rồi thì tình nghĩa vợ chồng, anh em, cha mẹ, con cái, hiếu đạo gì buông hết. Sáng nay nhà sư đọc cái tin sớm nhất vậy, có nhiều khi có 1-2 tuổi mà vị thành niên á, rồi thanh niên á, mà đi ăn trộm ăn cắp rồi bị bắt. Cơ quan chức năng hỏi tại sao làm vậy thì nói tại tôi không có tiền xài, đi ăn cướp à, sướng không? Đó, cái đó nó xui khiến cái tâm tánh mình, nó làm cho mình mất hết cái nhân tính, mất hết cái tình người, mất hết cái bổn phận ở ngay trong cuộc sống. Chứ đáng lẽ mình không có tiền thì phải biết đi tìm việc làm ăn chứ. Cái cuộc sống này nó nối nhau mà yên bình là gì, nhờ ai ở vị trí nào phải chu toàn cái phận sự trong vị trí đó. Cho nên trong kinh đi, Đức Phật nói cái lời của một bậc đạo sư, thầy của trời người, cái lời rất nhẹ. Như Lai tuyên bố cái ách. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an ổn khỏi các khổ ách. Cái đó là gì? Những hương, những sắc, những tiếng, những vị, những cảm xúc. Mà mình thì chư huynh đệ với các Phật tử thấy không? Giữa mê với ngộ á, thì mình lại trái ngược cái Đức Phật. Ngày lìa sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ngày biết hễ mà đeo mang đó là đeo mang cái ách. Nó làm cho mình khổ. Còn mình á, nếu mà mình hiểu đạo chưa tới nơi tới chốn, mình được mấy cái đó mình cũng thích, mình thích mang cái ách lên. Đó. Cho nên mình mà không phải nói tới mang cái ách sắc ở ngoài nha. Phật tử có ai mà mình có cái sắc đẹp của tự thân thôi mà mình chấp nó đó, là hồi tối ngày mình cứ chăm sóc nó không, mình cũng đủ mệt rồi. Đó, tự mình thôi. Còn nếu mình biết mình có một cái phước, có một cái sắc đẹp, nhưng mà mình biết nhiều đời tôi khéo tu dưỡng, tôi không có gây nhiễu hại đến ai, tôi giữ yên bình cho thân tôi, cho tâm tôi, cho nên bây giờ thân tâm tôi nó tụ lại cái quả, nó được cái sắc tướng trang nghiêm, vậy thôi, đoan chính. Mà tôi biết nó cũng là giả quyển, tôi học Phật tôi biết rồi. Đức Phật ngày có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng ngày biết nó là cát bụi, nó là tứ đại, nó là ngũ quẩn dai không, cho nên ngày không bận tâm như nó. Ngày đem cái thân có phước đó, ngày đi tu, rồi ngày tu tập, rồi ngày hành đạo, rồi dù tuổi tới đâu cũng vậy, 70, 80, già yếu, ngày cũng coi như không có, ngày cứ đi hành đạo, đem cái lợi lạc cho chúng sinh. Đó, tức là ngày đem cái phước ngày có, ngày ban rải cho chúng sinh. Thì hai cái đó là hai cái khác biệt. Còn mình tưởng được, còn ngày nói buông cái ách đó, buông cái ách đó xuống. Cái ách gì? Ách sắc, ách thinh, ách hương, ách vị, ách xúc, ách pháp. Phật tử coi có nhiều khi ngoài đời các con các cháu mình bữa nào nó nghe được bài nhạc gì mà nó ưng ý đó thôi. Tối ngày cái nó ôm cái máy đó, nó đến nỗi mình tới giờ ăn cơm kêu nó đi, nó không muốn đi. Bị nó bị cái ách thinh, nghe sướng quá rồi, êm dịu quá rồi. Đó. Nhưng mà nếu mình là tăng ni trẻ mà mình đi tu. Đó. Nếu tới mùa an cư mà mình không giữ cái sự yên tĩnh của mùa an cư, mà mình tình cờ mình cũng gặp bài nhạc mình cũng thích, vậy là rõ ràng mình mang cái ách thinh rồi đó, vào trong cái thân của mình, trong cái đời tu mình không hay, vậy thôi à. Tức là Đức Phật ngài nói rõ, cho nên nhưng mà mình đọc mình không thấy, mình sẽ không thấy rõ. Mong các Phật tử sẽ buông được cái ách đó bao nhiêu thì các Phật tử sẽ nhẹ bấy nhiêu. Mà tới lúc nào nó đến duyên nha, chứ Phật tử chưa đến duyên là buông sớm là khổ rồi đổ thừa nữa. Cho nên cũng như cái thân này cũng nương qua nương lại nó, nhưng mà đừng có chấp, vậy thôi, nương qua nương lại mà đừng chấp. Khi tâm mình nó chưa bình thì mình buông nó đâu nổi, phải đến nó thật bình đặng mình buông mà như không buông. Đó, cho nên chỉ có trong nhà Phật mình mới có hữu dư y niết bàn mà vô dư y niết bàn, chứ không phải là dễ mà buông được. Đó, cho nên mong các Phật tử lưu ý cái đó. Giống như xin lỗi cao tự nhiên ăn chay vậy, ăn chay cứ đậu hũ mì căn mà con cháu đang ngồi bên ăn cá thịt tôm cua mà mình không thèm thì mới là buông. Chứ còn mình ngồi mình ăn chay rằm 30 mình ăn mà con cháu nó ăn cá thịt tôm cua xong nghe thơm quá, con ơi con đem qua bà gấp miếng được, thì không được gọi là buông. Nghe kỳ phải không? Tức là chuyện nó đơn giản lắm, là trong này nè. Chứ còn cái chuyện mà mình lớn tuổi, mình ăn chay tháng vài ngày, hay là 5 ngày, 10 ngày thì chuyện của mình. Nhưng mà con cháu nó ăn, để nó ăn, vì mình ăn nhỏ lớn nhiều rồi. Bây giờ mình dừng lại. Các Phật tử nghe kịp chưa? Cho nên tới khi nào mà mình nghe cái thân này không còn tham chấp gì đó, mình tập dần, cho nên tu là phải tập, mà tập dần. Đó, chứ chơi không khéo cái rồi ban ngày rằm 30, mùng 8, 23, mình chay lạc, mà ban đêm mình cũng thấy con cháu nó ăn xong ngon quá, tội nghiệp mình. Đó. Này các tỳ kheo, có những pháp do ý nhận biết, đó, những sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp giống nhau hết. Nghe một pháp mà mình tỏ ngộ nhiều pháp, thì tới cái những pháp, tức là những cái cách sống trong đời, những cái việc này, việc cái việc nọ đó. Nhưng mà khi mình có cái duyên, mình gặp, mình nhận biết, khả lạc, vừa ý, đó, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, đến cái lòng muốn của mình, nó hấp dẫn mình, những pháp ấy đã được Như Lai đoạn tận. Đó. Cho nên sắc tài danh lợi gì đối với Như Lai, ngài buông hết. Cho nên nửa đêm ngài vượt bỏ hoàng cung, ngài bỏ một cách dứt khoát, bỏ mà không lưu luyến, không tiếc nuối. Ngài đổi hết cái, lấy cái áo nâu sòng, buông cái áo hoàng tộc xuống, đi sâu vô rừng đó, tìm đạo tu tập, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la nó suông, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai, để đoạn tận chúng. Như Lai tuyên bố cái ách, cái pháp cũng là cái ách của tâm hồn đó, mình ưng cái này, mình ưng cái kia đó, nó cột trói mình. Do vậy Như Lai được gọi là vị đã được an ổn khỏi các khổ ách. Trên Đức Phật và ngài đã đi tu rồi, ngài soi sáng hết, ngài vượt qua hết. Cái cách an trú chánh niệm để vượt thoát mọi cái vui buồn, đạt được cái sự bình yên an lạc. Trong kinh kể lại có một lần nơi sừng Kỳ Đà, giường ông Cấp Cô Độc, rồi một vị thiên tử tên là Kakutha, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng, toàn dùng Chatavana, tức là chung quanh cái khu vực cái ngôi chùa Kỳ Liên á, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên bạch rằng: thưa Sa Môn, ngài có quan hỷ không? Thì ngài trả lời: ta được cái gì này hiền giả mà ta quan hỷ? Nếu vậy thưa Sa Môn, có phải ngài đang sầu muộn không? Thì Thế Tôn cũng trả lời: ta có bị mất mát, có bị mòn mỏi cái gì đâu, này hiền giả mà ta phải sầu muộn. Vậy thời thưa Sa Môn, ngài không quan hỷ và không sầu muộn. Đức Thế Tôn trả lời: đúng vậy, này hiền giả. Thế Tôn liền nói bài kệ: quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Ý là Đức Phật dạy mình, hãy mà thường mình có vui thì mình mới bị có buồn, hay là hoặc ngược lại, khi mình bị buồn nhiều rồi mình được vui thì mình thấy mình có vui. Đó. Do vậy vị tỳ kheo không quan hỷ, không sầu muộn, vậy nên này hiền giả, ngươi phải biết như vậy. Kinh Tương Ưng tập 1 chương 2 phẩm cấp cô độc. Như vậy khi mình mà biết tu á, thì các Phật tử ráng tự mình cân đối soi sáng. Từ ban đầu mình tập bỏ những cái điều xấu ác quấy của thân, của khẩu, của ý, mà mình biết nó đưa đến sầu muộn. Đó, nhân xấu quả xấu, nhân lành quả lành, nhân dữ quả dữ, nhân ác quả ác, nhân hiền quả hiền. Đó. Thế gian chúng ta cứ mãi sống lẫn quẩn trong cái dòng được mất, nên hết quan hỷ đến sầu muộn, hết sầu muộn đến quan hỷ, như sống chập trùng lên xuống không có ngày dừng. Thế nên người hiểu đạo thấy rõ hoan hỷ và sầu muộn chỉ là những cặp đối đãi nhau không thật thể. Ngài ngay đó tâm lặng lẽ như như, thành ra mình mới tập dần dần mình phẳng lặng đó, mà cái đó rất là khó. Nhưng mặt biển nó luôn luôn nó sao động ít hoặc sao động nhiều, giữ mà nó phẳng lặng rất là khó. Cho nên con người ở đời, ở giữa cái biển đời này, chỉ có khi mình học được giáo pháp Đức Phật rồi mình tự yên tịnh cái cõi lòng mình á, thì mình mới được giữ cái tâm hồn mình nó phẳng lặng. Thứ ba là một cái con đường đưa đến thể nhập an lạc giải thoát bằng hiện pháp lạc trú. Có một pháp này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, ích lợi lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách. Cái chính là làm sao để được an ổn tự lòng mình, để mình thoát các khổ ách. Chánh niệm tỉnh giác. Này các tỳ kheo, có năm cái pháp đưa đến an ổn. Tỳ kheo an trú từ thân nghiệp đối với các đồng phạm hạnh, cả trước mắt và sau lưng. An trú từ khẩu nghiệp đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. An trú từ ý nghiệp đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Đối với các giới không bị bể dụng, không bị sức mẻ, không bị nhiễm ô, không bị quế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vị ấy sống thành tựu các giới như vậy, để đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng, và đối với tri kiến này thuộc bậc thánh, đưa đến xuất ly, được người thực hành chân chánh đoạn diệt khổ đau. Vị ấy sống thành tựu tri kiến như vậy đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Lời kinh rất là cô đọng, nhưng mà có thể nói nếu chúng ta khéo học mà khéo tu á, thì chư huynh đệ tăng ni cũng thấy Đức Phật dạy đơn giản thôi. Làm sao mình an trú được chính mình đối với các đồng phạm hạnh chung quanh trong cuộc sống của chính mình. Tăng ni thì ở trong các cái đạo tràng, các cái trường hạ tăng hoặc ni, hoặc các cái chùa, các cái tịnh xá, các cái tịnh thất, các cái trú xứ tăng hoặc ni. Còn Phật tử cũng vậy, đồng phạm hạnh là những người cùng học cùng tu đó. Nhưng mà nếu mình nói rộng ra là mình sống trong một cái thời đại, rồi bà con chúng sanh quyến thuộc chung quanh mình, kể cả không phải quyến, mình nghĩ rằng không phải quyến thuộc cũng vậy, Đức Phật ngài nhìn chúng sanh đều là bà con quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà nếu mình còn phàm phu á, thì mình thấy cha mẹ, anh em, nội ngoại, bên chồng, bên vợ mới là quyến thuộc. Còn người lạ mình không cho là quyến thuộc thì thôi, cái đó tùy mình. Nhưng mà mình muốn bình yên cho được á, thì mình phải an trú thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp với cuộc sống chung quanh mình đó. Chứ có vị mình vô chùa mình yên, ở nhà không yên đó. Có vị ở nhà thì yên mà ra chợ không yên, có vị ra chợ không yên, có vị vô chỗ làm việc không yên, có chỗ có người đi dạy học vô lớp học không yên. Còn cái người mà yên á, ở nhà cũng yên, vô chùa cũng yên, đến lớp học dạy học trò cũng yên. Chứ có người xin lỗi làm cô giáo thầy giáo, nhưng mà mình phải đem cái tình của người thầy, của người cô, cái người mà có đầy đủ cái trí thức, cái kiến thức để mà dìu dắt, nâng đỡ cho cái lớp thế hệ trẻ, giống như con mình hay em mình vậy. Thì tự nhiên đến lớp nó yên, thấy nó nghịch nó chướng cũng vẫn yên. Làm sao cho con mình em mình nó học cho được đó. Cho nên hãy mình thương cái con thương em á, là mình tìm mọi cách để mình dẫn dụ nó. Còn hãy mình thấy cái đứa học trò này chướng quá, cái nổi sùng lên, nó bực nó tức, học trò gì mà khó dạy quá. Đơn giản vậy thôi. Cho nên chừng mà mình không yên rồi thì vợ chồng mình cũng chẳng yên vậy. Tôi xin lỗi các Phật tử để ý cho cái đó. Cho nên hễ mà cái tâm mình nó không chịu yên, tự mình mà mình không yên được á, thì mình vô chùa mình cũng không yên. Vô chùa mà thấy ai tu tốt mình vậy tu vậy được á. Hay là thấy Phật tử nào vô chùa tốt, vô chùa làm Phật tử vậy tốt á. Còn có người họ vô chùa thì vô, nhưng mà kỳ cục thì vẫn kỳ cục. Mà mình á, mà không yên cái lòng của mình thì mình sẽ bực mình với cái người Phật tử đó. Đó, nó tự nhiên nha. Hết cho nên tâm yên thì vạn sự đều yên. Tâm chơn vạn pháp phải đồng quy chơn. Học đòi theo bậc thánh nhân phải trừ tâm vọng mới quần bổn nguyên. Vọng tâm là ý tư riêng. Đó, thành ra khi mà mình biết tu là mình phải tự thu xếp mình. Đó, làm sao cho chính ngay lòng của mình nó bình yên. Nó bình yên được rồi đó thì Phật tử đi đâu ở đâu cũng tự tin hết. Vô chùa cũng vậy, ra chợ cũng vậy. Ra chợ mà mới sáng ra mới lại dòm rau hay dòm đậu, mới hỏi hỏi cái gặp cái người bán khó tính, họ nói mua thì mua, trả tới trả lui lộn xộn, họ nạt mình làm sao. Mà lúc đó mình nói thấy thương quá, bà này bà bán mà bà không có ngọt ngào, không có dịu dàng gì trơn, thành ra mình thấy mình cũng hơi dè dè đó. Có khi muốn mua 10 miếng đậu mua 2 miếng cho rồi rằng đi lẹ lẹ, tâm mình mà yên á. Còn không cái thì mình cũng không yên lại được đó. Thì các Phật tử biết là Phật ngày dạy mình trong kinh rất đơn giản mà thâm thúy: an trú từ thân nghiệp đối với các đồng phạm hạnh. Mình ở đâu, cái thân mình mà dù là ở trong chùa, ở ngoài chùa, ở nhà, ở chợ, ở chỗ công xưởng, ở chỗ làm việc đó, ở chỗ học đường đó, bất cứ chỗ nào đó, thì an trú từ thân nghiệp đối với các đồng phạm hạnh. Và Phật dạy mình rất kỹ, có những điều mà Phật tử không khéo tu á vẫn chưa làm được á. Mà xin lỗi, chứ tăng ni nếu không khéo tu vẫn chưa làm được là gì? Cả trước mặt và sau lưng. Đệ tử Phật luôn luôn an trú thân nghiệp đối với tất cả mọi người chung quanh, cả trước mặt và sau lưng. Đó. An trú khẩu nghiệp đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Các Phật tử ráng để ý cái đó. Cho nên mình tu là gì? Mình tự tu. Chứ không phải mình gặp người tu mình mới tu được, gặp người không tu mình không tu. Thành ra như vậy, trước mặt và sau lưng mình khác nhau. Đó. Cho nên có người cái lòng trung trực á, rồi tưởng như vậy là trúng, là phải cứ nghĩ là gặp Phật tu gặp quỷ trừ. Thành ra có nhiều khi trước mặt và sau lưng họ không giống. Còn Đức Phật dạy mình tu mà muốn thành tựu cái đạo nghiệp của mình thì phải tu tử lòng á. Cho nên mình tốt vì mình muốn mình tốt, chứ không phải gặp người tốt mình mới tốt, rồi gặp người xấu mình lại xấu với người xấu, thì cái đó nó kẹt mình. Các Phật tử nghe kịp chưa? Mình là mình chứ. Cho nên gặp người tốt mình cũng tốt, gặp người xấu mình cũng tốt, gặp người tu mình cũng tu, gặp người không tu mình cũng tu, gặp người chưa tu mình cũng tu, tại mình tu mà. Thành ra an trú thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đối với tất cả mọi người chung quanh mình, trước mặt lẫn sau lưng. Nhớ cho kỹ cái đó. Chứ có nhiều khi mình tính nói lén ai cái gì, ngó tới ngó lui không thấy cái nói. Mà đời bây giờ người ta văn minh khoa học, có nhiều khi tự nhiên có cách để người ta có. Nghe kỹ không? Thành ra mình nói sau lưng, nhưng mà từ tới một cái duyên nào đó là người ta nhận ra được hết. Ta nhận ra nguyên văn cái lời nói của mình. Thành ra mình tưởng nói sau lưng không ai nghe, ai về đâu có người nghe hết. Bây giờ trên thế giới các Phật tử thấy đó. Và nhiều chuyện mà mình tưởng như không ai nghe hết trơn á, mà lại máy móc điện tử nó nghe ráo trần ráo trọi. Không có gì mà con người ta giấu được hết, trước mặt và sau lưng. Trên Đức Phật mình tại sao mấy ngàn năm trước mà Ngài dạy hay quá. Ngài dạy đệ tử Phật hãy tu rồi thì an trú thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đối với tất cả mọi người chung quanh, mà từ trước mặt lẫn sau lưng. Các Phật tử nghe kịp chưa? Ráng nhớ nghe. Nhận ra cái đó tức là mình nhận được pháp Phật, và mình tu, mình giữ chẳng những là an vui trong hiện tại, bình yên trong hiện tại, mà lúc nào mình cũng được bình yên. ráng nhớ cho cái đó. Cái ý đó là cái ý mà có khi Phật tử quên. Nghe đi chùa vậy chứ năm ba người thân, thân cái đứng lại nói chuyện, ngồi lại nói chuyện, nhưng mà mỗi lần muốn nói gì ấy, chỗ này chỗ kia cái ngó ngó, nhưng mà tưởng không ai nói. Rồi mai mốt cái tự nhiên có người hỏi à, bữa đó bà nói với bà này bà kia vậy có không, cái rồi mình lại khó xử đó. Mà Phật tử để ý coi, người nào mà gặp nhau mà nói rồi cũng dặn á, tôi nói bà nghe, bà đừng nói ai nghe nha, dặn kỹ lắm đó. Vậy mà không biết làm sao rốt cuộc ai cũng nghe hết, dặn đàng hoàng rồi. Thành ra đây Phật dạy mình một cái ý tứ mà rất đặc sắc đó. An trú từ ý nghiệp đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng, đối với các giới không bị bể dụng đó. Tất cả giới mà mình đã thọ đó, tam quy ngũ giới, tam quy bát quan trai giới, hay là đi tu sa di ni có thức xoa và tăng tỳ kheo tăng ni cũng vậy, không bị bể dụng, không bị sức mẻ, không bị nhiễm ô, không bị quế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán. Cho nên tu là tự an trú, tự lòng bình yên của lòng là tốt nhất và đúng nhất đó. Người trí đây bao gồm cả thánh tăng, phàm tăng, chơn tăng và người hiền ở đời đó, và kể cả người mà chưa tu nhưng mà họ thấy họ cũng quý trọng. Hà nói à, tôi chưa tu nhưng mà tôi thấy mấy cái người mà tu vậy tôi nể phục đó, chứ đâu đợi tới người tu nể phục là đương nhiên rồi. Được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định, vì ấy sống thành tựu các giới. Như vậy đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng, đối với tri kiến này thuộc bậc thánh đưa đến xuất ly đó, nhẹ nhàng trong mọi trường hợp. Được người thực hành chân chánh, đoạn diệt khổ đau, vì ấy sống thành tựu tri kiến như vậy đối với các đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Đó là trong kinh Tăng Chi tập 2 ở chương 5, phẩm an ổn và bài kinh an ổn trú. Đó, Đức Phật đều có lời dạy kỹ cho mình trong mỗi trường hợp hết. Và một cái bài kinh sau cùng đó là bài kinh Tôn giả Ananda. Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại vườn Gosita, Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, Thế Tôn đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, chúng tỳ kheo tăng sống an ổn trú? Này Ananda, khi nào vị tỳ kheo tự mình đầy đủ giới, vì Phật tử cũng vậy, tự mình đầy đủ giới và không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới đó. Tức là mình làm cái giới mình nó thiệt tốt, tăng thượng giới. Phật tử tại gia thì có năm giới, Bồ Tát giới. Các Phật tử ráng làm cho tăng thượng giới, cái giới mà mình đã thọ. Càng ngày mình nghe thân tâm mình nó vui hơn, thân mình nó nhẹ hơn, miệng mình nó yên tĩnh hơn, và tâm ý mình nó thanh thoát hơn, nó cởi mở hơn, tăng thượng giới. Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào khác nhờ vậy mà chúng tỳ kheo tăng sống an ổn trú? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, khi nào tỳ kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới, tự quán sát mình, không quán sát người khác đó. Các Phật tử thấy mà mình có khi mình hay quên. Tu thì mình có tu, nhưng mà mình vô tình mình làm phiền hà người khác, mình không khéo tránh. Có người nói tôi giữ gìn tôi cho thiệt tốt, nhưng mà tôi thấy ai kỳ kỳ chướng chướng tôi không nói, tôi chịu không nổi đó. Các Phật tử nhớ cái đó. Rồi mình tu nhưng mà mình làm phiền hà người khác mà mình không thấy kỳ đó. Chứ tăng ni thì hãy tu rồi thôi, không làm phiền hại hết đó. Nhưng mà có một cái pháp thứ hai Đức Phật dạy đây là gì? Tự quan sát mình. Cái này các Phật tử ráng nhớ nè. Không quan sát người khác. Đó, đây là cái điều mà nhiều Phật tử hay bị lầm lẫn. Đức Phật dạy tu là tự quan sát mình, đừng có quan sát người khác. Nhưng mà có khi mình tu á, cái mình vui quá, càng ngày trí tuệ nó càng tỏ sáng á, thành ra quan sát mình thì mình lại thôi, tôi tu rồi tôi đâu quan sát tôi chi nữa, mà ưa quan sát người khác. Cho nên ưa dòm người này người kia, tu trật tu trúng, chùa này chùa kia tu trật tu trúng, rồi thầy này thầy kia tu trật tu trúng, rồi Phật tử này Phật tử kia tu trật tu trúng. Các Phật tử có thấy không, mình lại ưa làm cái việc đó. Mà việc đó tức là gì? Nó trái lời Phật dạy. Tự quan sát mình. Bây giờ mình phải dừng lại, mình muốn bình yên cái lòng mình đó, tự nhiên nó được bình yên á, mình phải dừng lại tự quan sát mình. Mà đừng có quan sát người khác. Cái này thật là đặc biệt. Cái cách tu nó cũng phải khó lắm. Cho nên mình quan sát người khác, cái đương nhiên cái xấu cái quấy người ta mình dễ thấy. Mà bây giờ giống như cái xấu cái quấy của người, mình coi như là cái bệnh của người đi. Người ta đang bệnh, vì bệnh thân cũng giống như bệnh tâm. Người ta tu trật tức người ta bệnh tâm. Mà người ta giống như cái thân người ta bệnh, ta nằm bệnh viện, bệnh ngặt, bệnh nghèo gì đó. Mình thấy mình biết rồi mình được gì? Thì biết người đó bệnh thôi, chứ giờ mình làm gì giờ? Có bà con lắm mà đi thăm rồi mua sữa, mua nho, rồi có chút tịnh tài, biếu uống thuốc. Chứ còn mình mà có nói tới nó lui mình cũng không được gì hết. Đó. Các vị thêm có thân lắm mà lại rờ rờ, thăm thăm rồi đỡ chưa, rồi bớt chưa, rồi thôi thăm chút rồi về nghe. Ráng dưỡng bệnh nghe, ráng uống thuốc nghe, chứ rồi mình làm gì. Đó, cho nên Đức Phật dạy thiệt hay. Nhất là phải an trú tự tâm. Đó. Cho nên Ngài dạy tự quan sát mình, không quan sát người khác. Còn cái tuệ của người tu thì Phật tử đừng lo. Ai làm trúng làm trật tự biết liền, chứ cần gì quan sát, khỏi quan sát. Hãy có giới, có định, có tuệ rồi, tự mình nó sáng lắm. Nhưng mà cái người có tuệ, thật tuệ á, là phải biết bỏ cái xấu cái quấy của chính mình. Đó, chứ không phải chỉ lo thấy cái xấu cái quấy của người khác. Có lần nhà sư đọc các vị nghe một cái câu kinh Pháp Cú đó. Lỗi người dễ thấy dễ buồn. Cái này thuộc chưa? Phật tử có thuộc chưa? Không thuộc bây giờ đọc nha. Đọc bốn câu thế này. Lỗi người dễ thấy dễ buồn. Lỗi mình khó thấy lại thường dễ quên. Lỗi người cố bươi móc tìm. Lỗi mình cố giấu như ghìm bài gian. Và đọc lại lần nữa nghe, để cho thông chút. Lỗi người dễ thấy mà dễ buồn. Lỗi mình khó thấy lại thường dễ quên. Lỗi người cố bươi móc tìm. Lỗi mình cố giấu như ghìm bài gian. Đó, thì ngày thường mà Phật tử ráng, nghĩa là ráng làm sao cứ đọc đi đọc lại. Đó, lỗi mình thì lỗi người thì dễ thấy lắm mà dễ buồn lắm. Lỗi mình thì khó thấy, sơ sơ vậy mà khó thấy. Nhưng mà còn cái nữa là lại thường dễ quên. Đó, các Phật tử với cái bệnh của con người mình á. Lỗi người thì cố bươi móc tìm, lỗi người cố giấu, lỗi mình cố giấu như ghìm bài gian. Này Ananda, cho đến như vậy chúng tỳ kheo tăng sống an ổn trú. Bạch Thế Tôn, có pháp môn nào nhờ vậy chúng tỳ kheo sống an ổn trú? Đức Thế Tôn dạy: Này Anan, khi nào vị tỳ kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới, trên mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tự mình làm tăng cái sự tu tập của mình lên năm giới, thì làm cho nó đi vào chiều sâu của tâm tánh đó. Đó, rồi bát quan trai giới cũng vậy, nâng lên. Rồi đi tu thì sa di giới, cụ túc giới, nâng lên, tăng thượng giới. tự quan sát mình. Người tu thì tự quan sát mình, không quan sát người khác. Tự động nó biết thôi, cái đó không nói. Nhưng mà để tâm mà tò mò rồi tọc mạch rồi tìm tòi rồi bươi móc á, thì cái đó đời ta cũng nói hơi xấu tính. Xin lỗi các Phật tử, mình có người bạn mà cứ tò mò rồi tọc mạch rồi bươi móc, mình rầu lắm. Gần người bạn đó mình rầu lắm. Đó, còn tự nhiên ai có trí người ta thấy, người ta biết liền chứ cần gì. Nội mà ở không mà tự thấy á, mà giữ bình yên cái lòng đã là khó rồi, còn đi tò mò tọc mạch bươi móc còn mệt dữ nữa. Đó, các Phật tử nên thấy cho rõ cái đó để buông cái tánh xấu xuống. Không quan sát người chưa trở thành có danh tiếng, và không cảm thấy bực phiền vì không được có danh tiếng. Đức Phật Ngài thấy cái trạng thái mà phàm phu á, của tâm mỗi người á, kể cả tại gia lẫn xuất gia. Khi mình tu mình chưa có danh tiếng, Phật tử tại gia cũng vậy, ít người biết. Đó, và không cảm thấy bực phiền vì không được có danh tiếng. Cho nên mình cũng cùng tu trong cái đạo tràng đó mà Phật tử kia được đề cao, được ca ngợi, mà mình làm còn hơn nữa mà không ca ngợi mình, cái trong bụng nó không vui. Các vị thấy không? Đi tu cũng vậy, không khéo cái mình bị rơi vô cái đó. Cho nên Đức Phật dạy cái trạng thái này là phải thấy cho ra. Chưa có danh tiếng, không cảm thấy bực phiền vì không được có danh tiếng. Cho đến như vậy này Ananda, chúng tỳ kheo được an ổn. Này Ananda, khi nào tỳ kheo đầy đủ giới và không làm phiền hà người khác với tăng thượng giới, tự quan sát mình, không quan sát người khác, chưa trở thành có danh tiếng, không cảm thấy bị bực phiền vì không có danh tiếng, đối với bốn thiền là thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, tu mà từ từ nhẹ nhàng thôi. Cho đến như vậy này Ananda, chúng tỳ kheo tăng sống an lạc trú. Mấy hôm nay nhà sư đi nhiều cho nên không có thời giờ, kỳ này giống như là không có làm được cho Phật tử một bài thơ dài như ý, nhưng mà có làm được mấy câu này để kết thúc cái phần này. Kiếp người một thoáng trăm năm, giữ lòng yên tịnh trăng rằm thanh lương, một mai đối diện vô thường. Cuộc đời nó nhanh lắm nha. Hôm qua hôm kia nhà sư có về lại Mỹ Tho để dỗ sư hòa thượng bổn sư, mà hồi nhỏ, hồi 14 tuổi nhà sư xuất gia tại cái tỉnh xá Mỹ Đức ở Mỹ Tho. Mà sư cụ coi như năm sư cụ mất là 88 tuổi, mà nhà sư đi theo từ hồi nhà sư 14 tuổi, bây giờ 65 tuổi, 51 năm. Nó qua một cái dục, mới hồi nào còn nhỏ tiểu đây, bây giờ tự nhiên thành ông sư rồi ông lên tu rồi tới lên hàng thượng tọa hòa thượng rồi gần, mà mang phước còn hiện hữu chứ có khi tịch rồi. Đó, các vị thấy đời nhanh lắm. Mỗi bà con Phật tử mình ráng nhớ cái đó. Đã 50-60 năm mà qua nhanh vậy, hỏi chứ 10 năm 20 năm nữa bao lâu, mà đâu thể sống hoài được. Các vị thấy rõ không? Giỏi lắm là 70-80, có thọ lắm 90 thì cũng phải tịch. Đó, cho nên một kiếp người một thoáng trăm năm, giữ lòng yên tịnh trăng rằm thanh lương, một mai đối diện vô thường, tâm chơn tĩnh lặng ngát hương sen vàng, thời thời thân chứng thân chánh tâm an, đời đời phúc lạc vô vàn thắng duyên, Phật tử tinh tấn ngày đêm, pháp thân bảo sở thánh hiền kề bên, tháng năm tịnh mặt tâm thiền, giữ lòng thanh thoát hạo nhiên an bình. Thì hôm nay thì nhà sư trình bày với các Phật tử cái bài chủ đề là cõi lòng bình yên á. 9:10, 9:08 phút rồi, hết giờ rồi. thì nợ cái bài này nha. Khi nào có dịp về nhắc nhà sư sẽ đọc cái bài này nghe vui lắm, nhưng mà thôi khi nào có đủ duyên thì sẽ đọc cho Phật tử nghe. Cái bài gọi là tặng phẩm dân đời đó, nhưng mà thiệt ra sẽ đọc các vị nghe trong một cái dịp mà gặp lại.